Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 tập truyện phóng tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí mật Vũng Oro.
Ngay khi ba cậu bé về phòng riêng, Đại nói:
Mấy bồ này, em không hề nghĩ tới chuyện cậu hai và hai ông khách vẫn chưa về trước khi mợ hai bảo là mợ bắt đầu lo sợ. Anh Danh nghĩ sao về chuyện ấy?
Danh đến ngồi xuống giường và nói:
Anh chẳng nghĩ gì cả. Anh không cho rằng họ đi với nhau như vậy là chuyện đáng lo. Anh đã nhiều lần đi với ba anh. Ba bảo là sẽ trở về trong một vài tiếng đồng hồ, nhưng đến tối mịt mới về thì có sao đâu.
Phải rồi, nhưng cậu hai đâu có đi với hai người như ông Tư và ông Sáu đó. Họ có thể cho cậu hai một búa vào đầu rồi xô xuống sông lắm đó. Như vậy thì có ai biết được đâu.
Em cũng đã nghĩ như vậy. Anh Danh tưởng chúng ta có nên lấy xuồng đi tìm họ không?
Danh đứng lên, tiến về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đã lặn sau rừng cây rậm và bóng tối bắt đầu lan dần khắp nơi. Danh chậm rãi đi tới đi lui. Cả Đại lẫn bé đều nhìn theo nó. Nhưng Danh đến cạnh chiếc bàn, lấy quyển kinh thánh để trên đó và nói:
Anh nghĩ rằng trong bất cứ trường hợp nào, việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện. Kinh thánh dạy rằng mỗi khi gặp chuyện khó khăn, rắc rối gì, chúng ta phải tìm đến Chúa Giêsu.
Đại và bé vội nhìn nhau, chẳng biết nói sao.
Anh nói Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của anh sao? Nghĩa là nếu anh cầu nguyện thì Ngài sẽ đưa cậu hai về bình an chứ?
Nếu có điều đó đẹp ý Ngài thì đúng như vậy.
Cả ba đều im lặng. Và một lát sau, Đại nghe có tiếng máy nổ từ xa vọng lại.
Hãy nghe kìa.
Thoạt đầu, tiếng máy rất nhỏ, đến nỗi chẳng ai nghe được gì cả. Nhưng một lúc sau, thì tiếng nổ cứ càng rõ hơn. Danh reo lớn:
Đúng là tiếng máy nổ. Và nghe đúng là tiếng máy Honda của ba anh.
Anh có chắc không?
Chắc rồi, ở vùng này chẳng có chiếc xuồng nào có gắn máy Honda như xuồng của ba anh.
Bé vừa cười vừa nói, giọng mai mỉa:
Thế thì Chúa nghe lời cầu nguyện mau thật.
Danh bỗng đổi ra giọng nghiêm nghị và thành khẩn, làm tan ngay nụ cười trên gương mặt bụ bặm của bé.
Có khi Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta ngay trước khi chúng ta nói ra nữa. Thật ra thì anh đã thầm cầu nguyện lúc nói chuyện với má anh, và má bảo là má lo sợ cho ba anh kìa.
Khi cả ba còn đứng đó để lắng nghe, thì tiếng máy đã đến gần hơn và mọi người thấy bóng một chiếc xuồng máy từ từ vào bến. Rồi ba người đàn ông nhảy lên bờ, vừa cười vừa nói chuyện lớn tiếng với nhau rất vui vẻ. Danh nói:
Đến mau, chúng ta hãy lên để nghe họ nói chuyện gì.
Ông Sáu nói:
Cả đời tôi chưa bao giờ câu trúng như bữa nay. Nhưng điều thích thú nhất là được quan sát chính củ lao ông trưởng, nơi quan trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đã đóng quân trước đây.
Lúc ấy, ba cậu bé cũng vừa vào tới phòng khách. Ông Tư cũng nói:
Tôi cũng vậy, thật thích ghê. Thế ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây ông Vinh?
À, ngày mai là Chủ nhật. Chúng ta đã nhất định rằng ngày Chủ nhật thì không làm gì hết.
Nhưng chúng tôi sẽ trả công rất hậu cho ông mà. Chúng tôi bằng lòng trả gấp 2 hay gấp 3 cũng được nữa.
Tiền bạc không phải là vấn đề ở đây. Chủ nhật là ngày của Chúa và chúng tôi muốn dành riêng để làm một ngày thánh.
Ông Tư hừm một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Nhưng ông Sáu đã nói lảng sang chuyện khác. Khi bà Vinh dọn chuối lên để ăn tráng miệng, thì bé lại bắt đầu cựa quậy, tỏ ra khó chịu. Chỉ một lát nữa đây, ông Vinh lại sẽ đọc kinh thánh. Những lời trong quyển sách đó dường như xoáy vào tim nó. Và thỉnh thoảng, thằng Danh lại nhìn nó bằng đôi mắt trong sáng của nó, dường như soi thấu cả ruột gan nó, để thấy rõ mọi tội lỗi và những việc làm sai quấy của nó. Nhưng chuyện đó còn chẳng có nghĩa lý gì so với mấy phút cầu nguyện. Vì khi có người trong gia đình ông Vinh cầu nguyện, thì nó lại càng thấy khó chịu hơn. Chính những lời cầu xin Chúa giúp mọi người biết sống ngay lành, xin Chúa tẩy sạch tấm lòng, đã khiến nó hết sức bối rối vì cảm thấy chính lòng mình dường như càng nặng nề thêm. Chính lời cầu nguyện cho những người bị chết mất đã có tác dụng như xé nát lòng nó, khiến nó phải chiến đấu kịch liệt với tiếng nói của lương tâm thầm bảo nó hãy nhượng bộ mà đầu phục Chúa. Nó bối rối nhìn hai người khách lạ. Họ sẽ nghĩ sao nếu nó dại dột chịu thua, nhận tội mình để xin Chúa cứu linh hồn nó trước cả họ nữa? Không, không bao giờ nó chịu làm như vậy. Nó bẻo dội một trái chuối và lật đật đứng lên nói
xin lỗi,
rồi bỏ đi ra ngoài. Nó cảm thấy cái nhìn của Danh xoáy vào lưng nó khi nó vừa khỏi phòng khách từ bàn ăn ra ngạch cửa. Nó tưởng sẽ có người gọi giật nó lại, bảo nó phải ngồi nán cho đến khi xong và đọc kinh thánh và cầu nguyện đã. Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả. Nó có vẻ thất vọng khi bước ra khỏi khung cửa và đến ngoài sân. Tiếp theo đó, ông Tư cũng xô ghế đứng dậy và nệm mạnh gót giày tiến về phía cửa mà chẳng nói với ai một tiếng nào. Thình lình, ông Tư tạt ngang lại chỗ gốc cây dừa to nơi bé đứng và thân mật hỏi nó.
À, bữa nay các cậu đã đi chơi ở đâu vậy?
Bé giật mình nhưng trấn tĩnh kịp.
À, đi quanh quẩn gần đây vậy thôi mà.
Ông Tư nói bằng một giọng như rất quả quyết.
Ngày mai hay là mốt gì đây, chúng tôi sẽ bắt đầu việc đào bới đấy.
Bé nghe tim nó đập thình thình. Nó run run hỏi.
Vậy hai chú là...
Phải, chúng tôi đi tìm một vài di tích của Vinh Quang Trưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh.
Nhưng làm sao hai chú biết ở đâu mà đào?
À, chúng tôi chắc đã tìm đúng chỗ rồi. Người dẫn đường đã chỉ chỗ đó cho chúng tôi, và chúng tôi cũng kiểm soát lại theo bản đồ thì thấy quả đúng như vậy.
Có thật thế không?
Viện khảo cổ ở Sài Gòn cần một số di vật của Vinh Quang Trưởng Cơ, cũng như các di tích có thể khám phá được về thời gian đóng quân ở đây của vị danh tướng thời Chúa Nguyễn Ánh này tại vùng Oro đây. Cho nên tôi với anh Sáu mới tới để dò xét địa thế khu vực này nhân thời gian nghỉ hè năm nay.
Thế hai chú đã nhất định sẽ bắt đầu việc đào bới đó à?
Chắc chắn như vậy rồi. Chứ cậu tưởng tụi tôi tới đây để làm gì khác hơn được?
Tối đó, khi về phòng riêng, bé kể lại cho Danh và Đại nghe điều ông Tư đã nói với nó. Danh nói,
họ đâu có bảo với anh là họ tới đây để làm gì.
Đại bảo,
với em cũng vậy. Em nghĩ là họ tin rằng kho tàng họ đã được chôn tại cù lao ông trưởng hay một cồn nào gần đó. Họ chỉ bày đặt chuyện khảo cổ Sài Gòn để che giấu ý định đích thực của họ mà thôi.
Có lẽ anh Đại nói đúng.
Nhưng Danh thì không nghĩ như vậy. Nó nói,
có thể là thật như vậy, nhưng anh vẫn nghi là ngoài chuyện cái hộp châu báu ra, họ còn có một ý gì khác nữa. anh có linh cảm là chuyện họ định làm còn quan trọng hơn nữa kìa.
Sáng hôm sau, Đại và bé theo gia đình ông bà Vinh với Danh đi đò mái để đến nhóm lại trong nhà thờ. Thật ra thì đây chỉ là một phòng trong trường học, mượn tạm làm chỗ nhóm lại mà thôi. Bé chẳng thích đi tí nào cả, và nó là người mặc xong quần áo sau cùng. Danh hỏi ông Vinh:
theo ý ba thì chú Tư với chú Sáu có muốn cùng đi với chúng ta không?
Con Hải đến hỏi thử hai chú ấy xem.
Một lát sau, nó trở lại và nói:
hai chú ấy bảo hôm nay thì hai chú ấy không đi, nhưng có lẽ hai chú sẽ đi vào tuần sau.
Khi mọi người từ dưới đầu mái đi lên để vào lớp trường chủ nhật, Danh ra dấu bảo Đại với bé lui ra sau với mình và nói:
hai cậu biết hồi nãy lúc anh tới cửa phòng thì thấy chú Sáu đang làm gì không?
Đại với bé đều lắc đầu. Danh hạ thấp giọng:
anh ngó qua cửa sổ thì thấy chú ấy cầm một cái máy gì lạ lắm, vuông vắn, to bằng cái hộp bánh bích quy, có cả cái cán dài nữa.
Vậy vật đó là cái gì vậy?
Anh không biết, nhưng khi tôi gõ cửa thì chú ấy giật mình nhảy dựng lên như giẫm phải lửa vậy.
Ban đầu, bé rất thích thú nghe giáo viên của Danh dạy bài học trường chủ nhật. Tuy nó làm ra vẻ không thèm để ý nghe, nó chưa bao giờ đi học một lớp trường chủ nhật như thế này. Có một cậu bé cầu nguyện, rồi một cậu khác đọc khúc kinh thánh cho bài học. Sau đó, mỗi học viên đều lần lượt trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Cô giáo viên không nói nhiều lắm, nhưng mọi điều cô ấy nói ra đều có ý nghĩa sâu xa. Để tóm tắt bài dạy, cô nói:
các em biết không, có nhiều em ở tuổi các em vẫn tưởng mình là khôn ngoan lắm. Các em đó làm theo những gì người thế gian làm. Các em ấy lấy làm hãnh diệt ra mặt ta đây khi ngậm trong miệng một điếu thuốc lá, đánh bạc, nói dối hoặc chửi thề. Nhưng các em phải biết là làm những việc đó thì chẳng có gì tài giỏi cả. Ai mà không làm được như vậy? Người ta vẫn dạy được những con khỉ cầm điếu thuốc đốt lên, ngậm vào miệng rồi thở phì phèo ra khói bằng lỗ mũi. Các em có thấy điều đó bao giờ chưa? Một thiếu niên tinh lành phải tránh những điều tội lỗi xấu xa như vậy. Những chuyện phải có can đảm lắm mới làm nổi, ấy là phải tỏ ra cương quyết, mạnh dạn, chứng tỏ mình là những con người tốt thực sự. Những thiếu niên dám nói rằng: tôi đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa tôi.
Bé ngó mông lung ra cửa sổ. Tại sao đi đâu nó cũng nghe những lời như đập vào đầu nó, xoáy vào tim nó như thế? Phải ra khỏi chốn này ngay mới được, nếu không chắc nó điên lên mất. Ngay sau khi cô giáo viên kết thúc bài dạy, bé hỏi Danh:
anh Danh này, muốn về nhà anh mà khỏi đi đò mái thì có lối đi bộ nào không?
Có chứ, nhưng phải đi toàn đường rừng mà thôi. Đó, con đường mòn nhỏ đó sẽ đưa hẳn về nhà mình.
Nó vừa nói, vừa chỉ một con đường mòn nhỏ quanh, quẹo lẫn vào giữa đám cây rậm rạp.
Từ đây về nhà, chừng bao xa vậy anh?
Ồ, chừng 2 cây số thôi. Nhưng cậu hỏi chi vậy?
Quả tình là em không thể ngồi đây để chịu đựng cái bầu không khí này lâu hơn nữa. Em sẽ về trước đây.
Vừa dứt lời là nó đâm đầu chạy thẳng về hướng con đường mòn mà Danh vừa chỉ. Danh gọi giật lại, nhưng nó cứ cắm đầu chạy miết. Bé chạy theo con đường mòn được chừng vài trăm thước thì dừng lại để thở. Nó nhìn lui lại con đường ngoằn ngoèo len lỏi giữa rừng cây. Chung quanh nó tối sầm hẳn lại, dường như mặt trời vừa lặn mất vậy. Nó như đang bơ vơ giữa cảnh hoàng hôn bốn bề vắng lặng. Nó chỉ nghe tiếng thở và tiếng đập thình thịch của chính trái tim nó. nó giáo giác nhìn quanh. Linh tính dường như báo cho nó biết có một con thú dữ nào đó đang nhìn chòng chọc vào nó, sắp nhảy tới vồ lấy nó. Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Không có cả đến một con thỏ rừng hay con sóc nữa. Ủa, tại sao ở trong rừng như thế này mà chẳng thấy một con thú nào cả vậy? Thế thì người ta bảo trong rừng thường có các loại ác thú này nọ, chẳng qua chỉ là để nhát con nít sao? Ở đây thì hoàn toàn yên ổn, có thua gì tại con đường trên Sài Gòn đâu. Bé thấy vững bụng nên tiếp tục rảo bước. Thế này phải thích không? Chứ ngồi lại làm gì trong nhà thờ? Chán chết. Nhưng bỗng nó đứng khựng lại. Nó mở to đôi mắt và miệng thì há hốc ra. Ngay giữa lối đi trước mặt nó có một con trâu to tướng, đen mung, với một cặp sừng nhỏ hoắt, đứng nghển cổ nhìn nó trân trối. Thỉnh thoảng nó lại khịt khịt mũi, nghiêng nghiêng cái đầu và hươi cặp sừng chém sạc sạc vào các bụi cây bên đường. Mồ hôi rịn ra trên trán bé, nó thấy lạnh lạnh ở xương sống và bắt đầu run. Nó muốn quay lưng lại và chạy trốn con vật khổng lồ dữ tợn mà nó chưa thấy tận mắt bao giờ. Nhưng nó không nhúc nhích nổi đôi chân tới mấy phút, dường như bàn chân nó đã mọc rễ, ăn sâu xuống đất vậy. Con trâu lại ngước đầu lên, lắc lắc cặp sừng, rồi lù lù tiến tới như sửa soạn tấn công. Bé muốn la to lên, muốn kêu cứu, muốn gọi danh, gọi đại hay bất cứ ai, nhưng cổ họng nó dường như bị ai bóp chặt. Tiếng kêu của nó bị tắc nghẽn không thoát được ra ngoài miệng. May thay, con trâu chỉ tiến lên vài bước thì dừng lại. Nó cũng hô hô cặp sừng, khịt khịt trong mũi, nghiêng nghiêng cái đầu. Nhờ thế, bé ta mới hoàn hồn, thối lui mấy bước rồi quay lưng trở lại, bắt giò lên cổ mà cắm đầu chạy. Bé cắm đầu chạy miết. Những gốc cây hai bên con đường mòn như vùng vụt chạy về phía sau lưng nó. Nó tưởng chừng như con thú đen thùi đang đuổi theo sau lưng nó. Nó nghe rõ cả tiếng chân chạy thình thịch của con vật. Nó tưởng như bất cứ lúc nào cặp sừng nhọn hoắt của con quái vật cũng có thể giáng mạnh lên đầu nó như tiếng sét từ trên trời rơi xuống. Nó tưởng như con trâu dữ tợn kia sẽ quơ cặp sừng xốc vào hông nó và nhấc bổng nó lên. Và nó cố chạy thật nhanh, chạy hết tốc lực nó có thể chạy được, cho tới khi nó dấp vào một mô đất hay một cái rễ cây gì đó nằm vắt ngang con đường, khiến nó té sắp xuống. Nó còn cố bò thêm một đoạn nữa, rồi gắn hết sức, gượng đứng dậy để lại chạy. Nhưng trước mặt nó đã là khoảng đất trống. Nó lấm lét ngoái cổ nhìn lui thì chẳng thấy con trâu đâu cả. Nó mới hoàn hồn dừng chân, vừa quay lưng nhìn lại phía rừng cây, vừa thối lui thêm 10 bước nữa mới dám dừng hẳn lại. Mặt mũi nó tái xanh, chẳng còn một chút máu. Miệng nó thở hồng hộc, lồng ngực nó như muốn vỡ ra. Mắt nó hoa lên và nó muốn té xỉu tại đó. Bé ngồi thở dốc dưới một gốc cây dầu to và nghỉ mệt chừng 5 phút. Lúc đó, mồ hôi nó đổ ra như tắm. Tai nó nhiều chỗ bị trầy đến rướm máu. Rồi nó đi lần xuống mé sông, khoát tay rửa mặt mũi, tay chân, vuốt lại những chỗ bị dính đất trên quần áo và lủi thủi trở lại nhà thờ. Nó len lén đi nhẹ vào, ngồi ghé xuống chiếc ghế ở tận phía sau, gần cửa. Lúc ấy, ông mục sư cũng vừa bắt đầu bài giảng. Khi buổi thờ phượng chấm dứt, mọi người lần lượt đi ra. Vừa trông thấy bé, Danh ngạc nhiên, trố mắt hỏi:
Ủa, cậu chưa đi về sao?
Không, em đổi ý rồi.
Và nếu tin ý, người ta thấy đôi gò má nó đỏ rần lên. Lúc chiếc đò mái bớt ga để ngừng lại đến bến cây bần, Danh thấy có một chiếc tam bạn của ai cột phía trước nhà nó. Nó gọi mọi người và bảo:
Có kìa, dường như có ai đến thăm chúng ta.
Bé chỉ vào một bóng người cao, nhưng gầy, nước da hơi đen, đứng nép dưới bóng một cây dừa gần đó và nói:
Phải rồi, có lẽ là cái ông già người Thổ mà tụi mình đến tìm hôm qua đó.
Ông Vinh nói:
Phải rồi, đã mấy tháng nay không thấy ông Thạch Pha tới, lần này chắc đúng là ông đó.
Khi mọi người đều lên bờ và kéo nhau đi vào, ông Vinh đứng lại để bắt tay ông Thạch Pha. Ông già người Thổ nói:
Tôi có chuyện nói với cậu một chút.
Ông muốn nói thằng Danh con trai tôi phải không?
Phải, cậu này, tôi có chuyện nói với cậu một chút.
Danh ơi, mời ông Thạch Pha vào nhà đi con. Ông Thạch Pha có chuyện muốn nói với con đó.
Tôi muốn chỗ nào mà vạch không có tai để nghe đó.
Thế thì mời ông về phòng cháu đi.
Sau khi ba cậu bé dẫn ông Thạch Pha vào phòng riêng, đóng cửa lại, mời ông ta ngồi xuống ghế, thì ông nói:
Hôm qua cậu kéo giùm chiếc xuồng của tôi về.
Phải rồi, chúng cháu thấy nó trôi ra ngoài sông cái, nên biết là xuồng của ông bị chặn dông bữa trước thổi trôi đi.
Bé ghé tay nói nhỏ với Đại:
Em đã bảo là đừng có thèm đem trả chiếc xuồng cho thằng Chả mà. Bây giờ chắc có chuyện rồi đó.
Ông già Thạch Pha nói tiếp, như nói cho chính mình ông ta nghe vậy:
Ta biết là nếu mất đi chiếc xuồng đó, chắc ta sẽ chết đói. Nếu trễ một chút, chiếc xuồng sẽ trôi mất luôn, và cả tháng cũng không có ai ghé lại nhà ta đâu.
Cháu biết nếu ông không có xuồng thì chẳng đi đâu được hết.
Cậu kéo chiếc xuồng về giùm tôi, mà trước đó tôi lại đuổi cậu đi, không có trả lời câu hỏi của cậu. Tôi chưa thấy người Việt hay người Miên nào tốt cái bụng như cậu đó.
Đó là một người có đạo tin lành phải làm đó ông Lục ạ. À, trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng cháu phải làm cho người khác điều chúng cháu muốn người khác làm cho mình.
Ba cậu có bảo tôi tin theo Chúa Giêsu làm người đạo tin lành. Ông bảo tôi phải yêu thương người đồng loại, phải làm đủ thứ điều tốt lành, phải sống ngay thẳng, trong sạch. Nhưng ngoài ba câu ra, tôi không thấy có ai làm như vậy hết. Tôi nghĩ chắc tôi cũng không thể nào làm như vậy được.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời nghe khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha. Xin lời người khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm
Cha.
Chúa Cha thiên đàng ơi, ban ơn phước xuống luôn, trao cho muôn dân khắp nơi mọi người hân hoan ca ngợi Ngài. Nguyện thần linh Cha xuyên qua bóng đêm và đập tan dây ma vương buộc cho trên chúng con, và lòng luôn dâng lên ba tiếng ca tôn vinh Giê-xu năng quyền lớn hay.
Bao người thân đang chờ mong được tình yêu Giê-xu ngự trị lòng, xin Ngài ban trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát ngợi Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.